18y.net giới thiệu câu chuyện nữ giám đốc phần 6. Chi cố gắng chống trả nhưng nàng xuống sức rất nhanh. Ban đầu thì Chi còn cố vậy vùng la hét, nàng lấy tay cào cấu vào ngực, vào mặt hai thằng, hai chân nàng cố sức thúc đạp về phía trước nhưng vô ích. Sự vậy vùng vô vọng ấy của Chi có lẽ càng khiến cho hai thằng đang tâm hãm hiếp nàng thêm thích thú. Tiếng hét kêu cứu của nàng vô ích trong bốn phía tường cách âm, còn tay chân nàng thì giờ đã rã rời bãi hoài, dễ dàng để bọn chúng nắm chặt lấy tứ chi của nàng. Chi gào thét, tiếng nàng lạc dần đi hồn hết, đứt quãng rồi tắt lịm, tủi nhục kê chề, nước mắt nàng giàn giụa khi chiếc quần lót của nàng đã bị vạch xuống quá bẹn, để lộ ra vùng lông rậm rạp mọc quanh cửa mình của nàng. Căn phòng chỉ có hai ngọn đèn công suất nhỏ mờ mờ chiếu sáng từ hai phía góc phòng khiến cho Chi không thể nhận ra nổi phương hướng. Nàng đang bị một thằng thuế vụ giữ chặt tay chân từ phía sau lưng nàng, còn thằng phía trước lột quần áo của nàng. Lúc này chẳng còn bao nhiêu trên người nàng, mà thực ra thì giờ Chi đã gần như bị lột sạch vải vóc có trên người đến trần truồng rồi. Cái nịt vú bên trên tuy còn trên người song hai quai đã bị kéo trễ cả xuống, hai bầu vú lồ lộ ra ngoài cho gã phía sau lưng nàng bắt đầu nắn bóp. Cái quần slip số phận cũng tương tự, Chi bị gã kéo cho nhấc một chân lên, rồi cái quần lót bị kéo qua một chân của nàng ra ngoài. Mảnh vải nhỏ xíu che vùng cấm địa của Chi giờ vẫn còn vướng lại ở chân bên kia nhưng cũng đã tụt xuống đến tận gót chân, chẳng còn bất kỳ một tác dụng nào khác ngoài việc kích thích cho lũ thú giữ thêm hứng khởi. Ngay lát sau Chi đã thấy người mình nhẹ bỗng, chẳng còn phản ứng được chút gì nữa khi một thằng đàn ông bế thốc nàng trần truồng bằng cánh tay toa khỏe đầy lông lá của gã. Gã bước về phía chiếc ghế dài duy nhất trong phòng, thằng còn lại theo ngay phía sau. Cả hai vừa đi vừa cười và bàn tán về thân hình nuột nà của Chi. Gần như đầu óc của Chi lúc này đã tách rời khỏi thể xác, mặc cho gã đàn ông đặt nàng xuống chiếc ghế, hắn banh chân nàng dạng ra. Chi có cảm giác hai mép lồn của nàng bị banh rộng ra hết cỡ, cảm giác đau đớn bút lên đến tận óc mà nàng chẳng thể nào cất nổi tiếng nức nở. Hai thằng thi nhau chọc ngón tay vào sâu bên trong cửa mình của nàng thám hiểm, có lúc tới hai ba ngón tay thô ráp cùng lúc đút vào bên trong khiến Chi đành phải cúi mặt mà van xin hai thằng nhẹ tay đừng làm đau nàng. Chi cố nhấc người cho đỡ mỏi một chút, giờ thì nàng đã chẳng thể nào thoát khỏi cảnh bị hiếp, chỉ cố sao cho ít bị đau đớn nhất mà thôi. Những ngón tay nần nẫn vẫn không ngừng vuốt ve cấu véo khắp mọi chỗ trên người Chi. Những móng tay dài đen đúa cắm phập vào lớp thịt mềm phía bên trong lồn làm Chi có cảm giác mình chưa bao giờ đau đớn hơn thế. Một lúc sau có một bàn tay to khỏe bóp chặt miệng nàng, một vật mềm mềm tanh tưởi ấn vào bên trong mồm Chi. Gã đàn ông lấy tay giữ chặt hàm khiến Chi chẳng thể nào ngậm miệng lại được. Trong lúc con cặc của gã địt ra địt vào làm như miệng của nàng chẳng khác gì cái lỗ có nhiệm vụ này bên dưới, tay của gã vẫn khóa chặt lấy hai hàm răng của Chi. Hắn sợ nàng cắn xuống khúc thịt căng cứng và nón hổi đang chọc lia liệt trong mồm nàng. Một tay hắn vòng ra phía sau đầu của Chi và ấn mạnh, giữ cho đầu nàng phải liên tục chúc xuống không ngừng, bao lấy con cặc của gã bên trong. Chi chẳng thể nào có thể phản kháng khi gã còn lại banh hai chân của nàng ra rồi đút ngay con cặc vào trong lồn nàng. Lồn nàng khô khốc khiến cho sự cọ sát càng thêm đau đớn. Dường như chẳng màng tới điều đó, gã phía dưới cứ thúc thẳng cả người hắn vào bụng Chi. Bụng dưới của gã và nàng chạm vào nhau bành bạch, Chi có cảm giác mỏi mệt và chán chường chưa từng thấy. Nàng nằm im mặc tình cho hai gã mặt người dạ thú cưỡng hiếp mà trong người tuyệt nhiên không có chút khoái cảm sắc thịt nào. Nàng nằm dài ra sàn nhà, buông xuôi tay chân mặc cho mồm và âm đạo phải banh ra hết cỡ đón lấy hai con quái vật tham lam. Hai thằng thi nhau ấn cái của nợ vào hai lỗ trên người Chi, cho đến lúc Chi cứ dần dần bị đẩy lên phía trên theo hướng những cú thúc vào lồn, đầu của nàng chạm vào lớp tường cách âm, lúc này thì nàng càng phải chịu thêm phần đau đớn. Phía bên dưới một thằng đang địt nàng, còn phía trên thì nàng đã chạm kịch tường không thể lùi thêm một phân nào nữa, thành ra trên dưới hai phía nàng đều không có chỗ lùi. Cũng may là cái thằng ban nãy bắt nàng bú cặc đã rời khỏi miệng nàng mà ra hiệu cho một cô tiếp viên nãy giờ ngồi yên nhìn nàng bị hiếp lại gần làm tình với hắn. Hai thằng nhân viên thuế vụ thay phiên nhau đụ Chi cùng với hai cô tiếp viên ban nãy đã bị chúng địt. Hai thằng hình như không biết chán trường, chúng lồng lộn giữa ba người phụ nữ trần truồng, thi nhau thúc cặc vào lồn. Trong ba người phụ nữ bị chơi thì dĩ nhiên Chi là người phải chịu khổ nhất. Nàng xinh đẹp và gợi tình hơn hẳn hai cô kia, mông vú của nàng đầy đặn mà lại săn chắc, không quá to và lại mát rượi. Nàng lại là một người phụ nữ lương thiện chứ hai cô kia là gái điếm, lại đã bị hai thằng kia chơi từ nãy giờ nên chán. Chính vì thế Chi tuy mang tiếng là có hai cô tiếp viên giúp sức cho màn bị hãm hiếp này mà thực ra chả đỡ khổ được chút nào, không một phút ngơi nghỉ. Lồn nàng luôn có một con cặc bên trong, trong khi thằng còn lại địt một trong hai cô tiếp viên. Muốn tận dụng hết số phụ nữ có trong tay nên hai thằng đốn mặt còn bắt cô tiếp viên không bị địch phải xoa bóp vuốt ve chúng trong lúc chúng địch Chi và cô còn lại. Cảnh tượng dã man tiếp diễn đến hơn một tiếng đồng hồ mà vẫn chưa dừng lại, cho đến lúc cả hai thằng đều đã hơi mệt trùng thi nhau tăng tốc. Lúc này thì Chi đã bị bế thúc đặt ngửa lên trên chiếc bàn ăn, mông đít nàng chạm vào một thứ gì nhầy nhụa. Chính là tinh dịch của hai thằng đàn ông khi nãy làm tình với hai cô tiếp viên xuất ra trước khi nàng tới. Thằng đang địt nàng co giật liên hồi rồi Chi thấy một luồng khí phóng vào tận sâu trong tử cung nàng nóng hổi, cảm giác mê mết bẩn thỉu, chưa kịp làm quen thì Chi đã bị thằng kế tiếp địt. Hắn ấn luôn cặc vào cái lỗ mà thằng bạn vừa rút cu ra, mặc cho tinh dịch của thằng trước chảy ngược trở lại đầm đìa quanh bẹn Chi như một vận động viên chạy nước rút. Hắn tăng tốc trong tiếng thở hổn hển, Chi nhắm chặt mắt, nàng cắn mạnh vào môi đến bật máu đau khổ khi lại phải chịu thêm vô số tinh dịch xuất ra bên trong cửa mình, cái lỗ. Thần tiên của nàng giờ vô cùng đau đớn, Chi may mắn ngất đi khi hai thằng còn cố địt nàng thêm một chút nữa trước khi mặc quần áo ra về. Lúc Chi tỉnh lại thì nàng thấy mình được nằm trên chiếc giường, thân thể trần truồng của nàng được đắp lên một chiếc chăn mỏng che đậy sự lõa lồ, bên dưới lồn và bụng của nàng cũng đã được lau rửa. Nhưng có lẽ chỉ qua quyết nên Chi vẫn cảm thấy tưng tức nơi cửa mình vì tinh dịch còn dính lại bên trong. Cô gái quản lý nhà hàng bước vào hỏi thăm nàng và hỏi nàng có muốn báo cảnh sát chuyện mình bị hai thằng thuế vụ hãm hiếp hay không, nhưng Chi lắc đầu từ chối. Nàng không muốn chuyện xấu xa ô nhục này bị đồn đại ra ngoài, nàng làm sao khi có thể nhìn mặt người thân, bạn bè, nhân viên và nhất là Hoàng một khi mọi người đều biết việc nàng bị tới hai thằng làm nhục cùng một lúc, hơn nữa làm thế không có lợi cho công ty. Chẳng phải nàng tổ chức bữa tiệc ở đây hôm nay nhằm hối lộ hai thằng vừa hiếp nàng hay sao? Chi thấy miệng khô khốc, vì thế nàng rất cảm ơn khi thấy một cô gái trẻ đứng cạnh cô quản lý đưa cho nàng một ly nước. Chi nhận ra đó chính là một trong hai cô tiếp viên khi nãy tiếp hai thằng thuế vụ cùng nàng. Trong hai cô thì hình như cô này bị hành hạ nhiều hơn cô còn lại. Cô ta còn đưa cho Chi một viên thuốc. Chi biết là thuốc tránh thai khẩn cấp. Sau khi giao hợp, Chi uống ngay vì nàng cũng rất sợ dính bầu, vì nàng biết hôm nay là ngày rất dễ xảy ra chuyện này trong kỳ kinh nguyệt. Nàng mặc lại quần áo, có đôi chỗ bị sờn tuột chỉ vì nàng giằng co với hai thằng ban nãy, nhất là cái slip của nàng thì lớp viền ngoài bằng đăng ten bị rách gần hết, chi đành cắn răng mặc vào. Nàng không ngại thay quần áo ngay vì trước mặt chỉ có hai người phụ nữ chứ không có đàn ông trong phòng. Cô tiếp viên khi nãy có vẻ ngại ngùng khi đứng trước nàng. Có lẽ cô ta cảm thấy có lỗi vì khi nãy đã không giúp đỡ được gì cho Chi. Tuy nhiên Chi không trách gì họ vì thực ra hai người con gái bọn họ yếu đuối, có muốn cũng chẳng thể giúp nàng thoát được. Hơn nữa Chi thấy là bọn họ cũng bị hành hạ dã man chẳng kém gì nàng. Có điều họ làm gái, làm tiền, đã quen với nhiều kiểu chơi của khách nên không bị xúc như nàng. Thậm chí Chi còn muốn cảm ơn họ đã săn sóc nàng lúc nàng ngất đi sau khi bị hiếp. Cô tiếp viên tên Hạnh bước lại gần Chi hỏi thăm, tỏ vẻ thông cảm với nàng. Cô ta cùng với cả cô quản lý đều khuyên Chi nên nghỉ lại đêm nay ở nhà hàng. Đây là căn phòng riêng dành cho những vị khách say rượu không về được nhà thì ngủ lại. Cô tiếp viên còn bảo nàng ngày mai nên đến khám bác sĩ vì khi nãy cô ta thấy âm đạo của nàng chảy máu, có lẽ do chảy xước vì bị hai thằng thuế vụ làm quá mạnh. Cô ta còn đưa cho nàng thêm hai viên thuốc nữa, dặn dò nàng cách uống để đảm bảo hoàn toàn không bị có thai. Mặc dù bị hiếp rất mệt nhưng Chi vẫn cảm ơn hai người bọn họ. Thực ra nếu không có hai cô tiếp viên để cho hai thằng thuế vụ làm tình trước khi trùng cưỡng hiếp Chi thì có lẽ hoàn cảnh của Chi còn tệ hơn bây giờ nhiều. Lúc hiếp Chi thì hai thằng bọn chúng đều đã làm tình và xuất tinh đến mấy lần với hai cô tiếp viên, thành thử sự hung tợn và dã man của chúng còn giảm đi bớt phần nào. Cô tiếp viên kể lại ngay khi Chi vừa rời khỏi phòng lần thứ nhất thì ngay lập tức hai thằng bọn chúng đã vồ lấy hai cô tiếp viên giày vò họ. Cô tiếp viên tên Hạnh thậm chí còn phải xin chúng từ từ một chút để nàng và bạn mình tự cởi quần áo ra. Họ đều sợ bị hai thằng hứng lên xé rách bộ quần áo của họ. Hai thằng bọn chúng đặt Hạnh và cô bạn xuống sàn nhà rồi làm tình mà gần như hiếp. Hạnh kể lại chuyện hai cô tiếp viên bị hai thằng bắt quỳ cạnh nhau để chúng chơi. Hai đứa chúng liên tục trao đổi người khiến cho cả hai cô tiếp viên tuy là đã quen đi khách mà vẫn thấy sợ. Lúc Chi bước vào phòng thì hai cô tiếp viên vừa mới bị hai thằng chơi xong, lỗ lồn, lỗ đít và miệng đều có tinh dịch của hai gã đàn ông. Cô tiếp viên tên Hạnh kể lại là khi thấy nàng bị hai thằng lột quần áo chuẩn bị hiếp thì cô ta đã định chi hô nhưng thân thể rã rời vì vừa bị địt nên chẳng thể hét ra tiếng. Chi cảm thấy ái ngại khi nghe Hạnh nói cả đời cô ta đi khách chưa bao giờ gặp hai gã mất nhân tính đến thế, chúng địt đủ kiểu mà kiểu nào cũng khiến đối tác đau đớn. Có vẻ chúng muốn tận dụng cơ hội với hai cô tiếp viên để thỏa mãn thói bạo dâm của mình. Ngay bản thân Chi tuy biết trước hai thằng là công chức biến chất xong cũng chỉ nghĩ chúng là loại tham ô, ăn tiền chứ không nghĩ chúng còn là loại dâm đãng mất hết tính người như thế. Nàng tự trách mình đã không cẩn thận đề phòng để bản thân mình rơi vào cảnh bị hãm hiếp ê chề đến thế này. Chi sợ hãi khi nghĩ đến Hoàng, nàng tìm chàng mà vô vọng, chàng không chấp nhận nàng, không tha thứ cho sai lầm của nàng khi trước. Nếu Hoàng biết việc nàng bị hãm hiếp thế này, Chi nghĩ chàng càng thêm ghê tởm mà chẳng bao giờ thèm nghĩ đến nàng nữa. Nghĩ vậy mà Chi ôm mặt khóc, không phải nàng đau đớn vì bị hai thằng thuế vụ hiếp. Dù sao chuyện này cũng đã xảy ra rồi không thể cứu vãn được nữa. Thực ra Chi khóc vì lo lắng chuyện Hoàng bỏ nàng mà đi. Nàng đã tưởng mình có thể giải quyết mọi việc mà không cần Hoàng. Nhưng giờ nàng mới nhận ra là nàng rất cần có hắn bên cạnh. Nếu có Hoàng thì Chi đã không bao giờ bị hai thằng đàn ông mặt hạng cưỡng hiếp như tối nay. Thân thể nàng sẽ thuộc về Hoàng và chỉ mình hắn mà thôi. Chi cố gắng lết về nhà, dĩ nhiên là sau khi thanh toán tiền bữa ăn. Nàng còn trả thêm một ít tiền bù đắp cho hai cô nhân viên phải hầu hạ hai thằng thuế vụ. Chi chưa bao giờ cảm thấy thân thể nàng bẩn thỉu như bây giờ. Cả đời nàng chưa bao giờ bị cưỡng hiếp. Mà đây cũng là lần đầu tiên nàng làm tình cùng một lúc với hai gã đàn ông. Chi tắm rửa rất kỹ để xóa hết những dấu vết của cuộc hãm hiếp. Nàng lên giường ngủ thì đã gần sáng. Trước khi đi ngủ, Chi không quên uống thêm một viên thuốc tránh thai khẩn cấp lúc nãy cô tiếp viên cho nàng. Bây giờ lo lắng lớn nhất của Chi là bị dính bầu. Ngoài ra nàng còn phải đến bác sĩ phụ khoa ngày mai để kiểm tra xem liệu âm đạo và tử cung của nàng có bị sao không. Trong giấc ngủ của nàng, như mọi khi, hình bóng của Hoàng lại chập chờn hiện ra. Căn hộ của hắn vẫn luôn im lìm đóng cửa, còn điện thoại thì không liên lạc được. Chi băn khoăn không biết vào lúc này, khi nàng vô cùng đau khổ, Hoàng đang ở đâu và làm gì. Hoàng cầm trên tay sâu dây buộc hai con cá hắn vừa bắt được. Hắn lái chiếc ghe nhỏ rẽ vào cái lạch nước phía sau nhà. Kể từ khi rời khỏi công ty của Chi, đã 3 tháng trôi qua hắn rời khỏi Sài Gòn, lánh xa sự ồn ào và giả dối nơi thành thị để trở về với quê hương nơi hắn chôn rau cắt rốn. Mặc dù thực ra hắn chẳng có gì lưu luyến nơi này, vì tại chính vùng đất này là nơi hắn trải qua những bi kịch tuổi thơ. Nhưng trở lại nơi này, hắn có thời gian để suy nghĩ kỹ hơn về quãng thời gian vừa qua. Hoàng muốn tránh xa khỏi những gì phù phiếm nơi thành phố lớn, nhưng thực ra hắn cũng chẳng biết có phải mình đang chạy trốn khỏi Chi nữa hay không. Hoàng không muốn thừa nhận một thực tế là Chi đã chiếm cứ cả trái tim đã trải qua nhiều tổn thương của Hoàng. Hắn không muốn thừa nhận là hắn nhớ đến nàng mọi phút mọi giây. Mỗi khi chợp mắt là hắn lại nghĩ về nàng và tưởng tượng ra cuộc sống hạnh phúc bên Chi. Một hạnh phúc giản đơn, một ngôi nhà nhỏ cùng một bầy con xinh xắn và tinh nghịch. Hoàng chỉ dám tự thừa nhận với bản thân một điều, hắn đã quá khắc nghiệt với Chi về việc nàng bắt hắn lên giường với bà giám đốc Phượng để ký được hợp đồng làm ăn. Chi làm việc này một cách tự nhiên, không phải vì nàng coi thường hắn mà bởi vì nàng coi hắn và nàng là một. Nàng coi sự hy sinh của hắn cũng tự nhiên như của chính mình. Hoàng cũng nhận ra thái độ của Chi. Hắn hiểu nàng đã đau khổ và hối hận như thế nào khi hắn bỏ đi. Nàng đã vất vả tìm kiếm hắn trong vô vọng khổ sở tới mức nào. Có điều hình như cái sĩ diện kiêu ngạo vốn đã là bản tính khiến Hoàng từ chối chấp nhận những cảm xúc chân thực của con tim. Hắn một mực chối bỏ tình cảm mình dành cho Chi. Hoàng không biết được rằng trong thời gian hắn rời bỏ nàng thì Chi đã phải chịu biết bao nhiêu đau khổ, vất vả và tủi nhục. Một mình nàng dù sao cũng là thân gái yếu đuối, phải quán xuyến hết mọi việc của công ty. Không có Hoàng mọi công việc như nhiều lên gấp bội. Và nhất là Hoàng làm sao hiểu được sự dằn vặt mà Chi phải chịu đựng. Càng yêu hắn nàng lại càng cảm thấy có lỗi trong việc hắn bỏ nàng ra đi. Nếu không phải là một người đàn bà giàu nghị lực thì hẳn là Chi đã chẳng thể nào chịu nổi sức ép của công việc và chuyện riêng tư. Chuyện nàng bị hai gã thuế vụ hãm hiếp để lại trong nàng những đau khổ vô cùng mà có lẽ chỉ có Hoàng là có khả năng khiến Chi vui trở lại. Nhưng có lẽ Hoàng sẽ không bao giờ có đủ quyết tâm và dũng cảm để quay trở lại bên Chi. Để chứng tỏ tình cảm mà hắn dành cho nàng, nếu những biến cố dồn dập không xảy đến một cách quá đột ngột với Chi. Hôm đó khi Hoàng vừa trở về nhà người họ hàng mà hắn đã ở nhờ suốt 3 tháng qua, định bụng đem nướng hai con cá vừa tự tay bắt được. Hắn giật mình khi liếc mắt qua TV, chương trình tin nhanh thời sự kinh tế, đó là thông tin về công ty của Chi. Hoàng không tin vào mắt mình khi nghe tivi thông báo về công ty của Chi, cái công ty mà hắn đã bỏ vào không biết bao nhiêu tâm huyết trước khi rũ áo ra đi. Công trình xây dựng khu vui chơi giải trí chính là cái công trình mà vì nó Hoàng phải lên giường với Phượng bị đình đốn và hợp đồng bị hủy bỏ do công ty của Chi không đáp ứng được các điều kiện về vốn và kỹ thuật. Hoàng không thể tin vào điều đang xảy ra. Hắn hiểu đây là một đòn chí mạng giáng vào Chi. Hắn hiểu nàng đã dồn hết tâm sức và kinh tế vào công trình này. Nay nếu bị đình trệ thế này thì tổn thất là không thể tính nổi và phá sản không phải là một viễn cảnh xa vời mà đã hiển hiện ngay trước mắt. Ngồi ở đây hắn cũng có thể tưởng tượng ra Chi đang đau khổ, lo lắng và phẫn uất đến thế nào hơn lúc nào hết. Đây là lúc mà Chi cần đến hắn ở bên san sẻ. Hoàng không suy nghĩ nhiều. Hắn lên xe đò quay trở lại Sài Gòn ngay trong đêm đó. Vừa đến nơi hắn đã bắt tay ngay vào việc tìm hiểu kỹ hơn nguyên nhân của biến cố này. Dĩ nhiên là hắn làm việc này một cách bí mật. Hắn vẫn không báo tin với Chi mà tự mình điều tra, không phải vì hắn còn giận nàng mà vì hắn muốn tự mình giải quyết trước khi gặp lại Chi. Đó có thể coi là một hành động vì sĩ diện tự tôn của một kẻ ngang tàn, song đó là một biểu hiện không thể chối cãi của tình yêu mà hắn dành cho nàng. Căn hộ của hắn sau mấy tháng bỏ không giờ đầy bụi bặm xong, Hoàng cũng chỉ quét dọn qua loa vì trước mắt hắn là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn để chứng tỏ tình yêu của chính bản thân mình. Chi chưa bao giờ lo lắng đến như thế, cũng chưa bao giờ nàng lại cảm thấy khốn cuộn đến vậy. Chi tự hỏi không biết có phải là trong thời gian qua nàng đã quá ỷ lại vào Hoàng hay không mà bây giờ hắn mới ra đi có 3 tháng, mọi thứ đã trở nên tồi tệ nhanh chóng đến vậy. Chi hiểu có một bàn tay đứng đằng sau chuyện này, hòng loại bỏ công ty của Chi đang làm ăn phát đạt. Trông thấy linh cảm của một người đàn bà mách bảo cho Chi biết Phượng là người có dính dáng đến việc này, có khi chính bà ta là người giật dây để cho công ty của nàng đổ bể. Chi băn khoăn không biết tại sao bà ta lại ra tay tàn độc với nàng như vậy, mà nàng cũng không hiểu bà ta kiếm đâu ra những bằng chứng về việc công ty của nàng không đủ năng lực để có thể hủy hợp đồng. Thực ra Chi có làm một số giấy tờ không về số tiền vốn lưu động nhưng cái đó đâu quá trầm trọng. Những bằng chứng khác về trình độ kỹ thuật và bảo hiểm chống lại công ty của nàng đều được giả mạo một cách tinh vi. Ngay cả Chi tìm mọi cách cũng không thể nào chứng minh được. Giờ phút này, nàng ước ao có Hoàng ở bên biết bao, hắn là chỗ dựa duy nhất mà nàng có thể tin cậy. Vậy mà Hoàng không mất quá nhiều thời gian để hiểu hết mọi chuyện. Các mối quan hệ của hắn trong giờ thạo tin là rất rộng, chẳng khó khăn gì để hắn nắm bắt tình hình. Có điều đến giờ hắn vẫn chưa liên lạc với Chi. Hắn không muốn gặp nàng ngao lúc này mà Chi thì cũng quá đau đầu với tình hình hiện nay, nên nàng không có thời gian tạt qua căn hộ của hắn kiểm tra giống trước. Thành thử nàng không biết hắn đã âm thầm trở về để giúp đỡ nàng. Hoàng hiểu ngay tất cả những trò này đều qua bàn tay gian dựng của Phượng, bà ta muốn hại Chi đến đường cùng. Mà Hoàng cũng chẳng khó gì không nhận ra lý do, bà ta ghen với Chi, bà ta đinh ninh hắn vẫn là người của nàng, thành thử trong suốt 3 tháng hắn ẩn giật. Bà ta điên tiết vì không tìm thấy hắn mà trút giận lên công ty của Chi và bản thân nàng. Hoàng thừa hiểu rằng đúng là hắn là người duy nhất có thể thuyết phục được Phượng thay đổi ý định trả thù. Hoàng cũng biết được việc hắn phải làm để có thể thuyết phục được bà ta. Hắn phải lên giường làm tình với bà ta ít nhất là một lần nữa. Hoàng không cảm thấy ghê tởm chuyện mình sắp sửa làm. Lần trước hắn bị Chi lừa bắt ngủ với bà ta. Lần này đích thân hắn chủ động gọi điện đề nghị được lên giường với Phượng. Trong điện thoại hắn có thể nghe thấy tiếng cười chiến thắng của Phượng. Có lẽ bà ta sung sướng vì tất cả những việc bà ta làm rút cục đã đạt được đến mục đích cuối cùng. Bà ta làm nhiều việc như vậy cũng chỉ để Hoàng lại một lần nữa hưởng men tình say nồng với mình. 3 tháng qua, hình ảnh của Hoàng không lúc nào thoát ra khỏi suy nghĩ của Phượng, người đàn bà 40 tuổi ấy khát khao có được hắn trong vòng tay, được cùng hắn một lần nữa trải qua những phút giây điên loạn của xác thịt. Hoàng có biết tôi chờ đợi Hoàng mòn mỏi suốt 3 tháng qua đến khô héo như thế nào không? Hãy đến với tôi. Làm người đàn ông của tôi sẽ cho Hoàng tất cả những gì tôi có, tôi hứa đấy, lời hứa của một người đàn bà luôn quy phục anh, nếu Hoàng chịu làm trợ lý cho tôi, giống như cho cô ta thì tôi sẽ lại để cho cô ta tiếp tục hợp đồng, còn Hoàng thì sẽ làm ông chủ công ty của tôi, thật đấy, làm chủ cả tấm thân tôi nữa, Hoàng nhớ đến nhé. Tôi sẽ chờ Hoàng đến tối nay, vẫn ở chỗ hồi trước, chúng mình, làm, nhau nhé, tôi sẽ chuẩn bị đầy đủ chờ Hoàng, Hoàng gác máy. Hắn không thể hiểu tại sao những đòi hỏi xác thịt lại có thể khiến Phượng hành động một cách độc ác như vậy, không chỉ có chim mà sẽ còn rất nhiều những công nhân. Nhân viên vô tội khác vì sự đòi hỏi của Phượng mà mất việc, Hoàng chấp nhận làm việc này, hắn yêu Chi và không muốn nàng đau khổ thêm nữa. Cho đến giờ hắn mới hiểu mình yêu nàng đến thế nào thì lại là lúc hắn phải đến với một người đàn bà khác để cứu người mình yêu. Hoàng không thể hình dung ra Chi sẽ thế nào nếu nàng biết hắn trở thành đồ chơi, một kiểu điếm được thỏa mãn sinh lý trong tay người đàn bà hồi xuân kia. Có điều chắc chắn mà Hoàng biết trước là Chi sẽ rất giận hắn, nhưng hắn chấp nhận hy sinh. Nếu nàng có được hạnh phúc và thành công thì một chút sự hiểu lầm mà nàng sẽ dành cho hắn nào có gì to tát. Có khi như vậy lại tốt cho nàng, Chi có thể quên hắn và tự mình tìm thấy một người đàn ông khác tốt đẹp hơn hắn làm chỗ dựa cho mẹ con Chi, Hoàng đã xác định như vậy. Hắn bình thản chấp nhận tất cả những gì thiệt thòi về phần mình, tự hắn cũng thấy được sự hy sinh của hắn hoàn toàn xứng đáng, hy sinh vì người mình yêu bao giờ cũng xứng đáng cả. Hoàng bước vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, hắn chà sát lên khắp thân thể mình, lớp bọt xà phòng trắng xóa bao bọc lấy toàn bộ con người hắn. Hoàng đặc biệt chú ý cọ rửa dương vật rất kỹ, dù sao tối nay hắn cũng sẽ phải sử dụng đến vật ấy rất nhiều, hắn muốn một cảm giác thật sạch sẽ, ít nhất là về mặt thể xác trước khi đến nhà Phượng để làm tình với bà. Hoàng nhấn chuông cửa. Phượng đã chờ sẵn, trên người chỉ có chiếc áo ngủ bằng sa tanh khoác lên người một cách hờ hững, tưởng chừng như sợi dây thắt quanh chiếc eo thon sẵn sàng tuột ra bất kỳ lúc nào. Phượng ôm chầm lấy Hoàng ngay ở cửa rồi kéo tuột hắn vào bên trong như một người vợ chờ người chồng ở xa trở về. Cái cảm giác dạo dực được một tấm thân nõn nà áp sát vào người ngay lập tức khiến Hoàng dạo dực, đã quá lâu hắn không được gần gũi với phụ nữ. Hoàng cảm nhận thấy hơi thở phập phồng của Phượng qua làn vải mỏng của sa tanh. Chiếc áo khoác mỏng manh chẳng thể giúp Phượng che đậy điều gì vì nó mỏng tang và dính sát vào những đường cong của Phượng. Có điều đây chính là thứ mà Phượng mong muốn. Hoàng thở gấp gáp. Ngay bản thân hắn cũng chẳng thể ngờ mình lại dễ dàng cuốn vào lửa tình đến thế. Những khát khao bản năng của một người đàn ông rừng rực nhựa sống đối diện với người đàn bà hồi xuân khiến cho ngọn lửa nhục dục bừng lên dữ dội. Hoàng nhanh chóng lột sạch những thứ có trên người cho đến lúc chỉ còn một mảnh vải nhỏ xíu, cố căng ra che đậy cái vật nổi loạn giữa hai chân hắn, hai thân thể áp sát vào nhau. Hoàng ghì chặt lấy thân thể của người phụ nữ đáng tuổi mẹ mình, siết chặt, hắn không rõ mình đến đây làm tình với bà ta là vì chi hay vì chính những ham muốn xác thịt tầm thường của bản thân mình. Trên người hắn lúc này chỉ còn lại cái quần lót và Hoàng nghĩ đã đến lúc để kiểm tra, xem dưới cái áo khoác mỏng manh kia, Phượng đang che đậy điều gì, đúng như Hoàng hình dung. Bên dưới cái áo khoác duy nhất kia, Phượng hoàn toàn trần truồng theo đúng nghĩa đen, không có áo lót, không có quần slip. Thân thể ấy chỉ được che đậy bằng cái áo khoác mà dây lưng đã bị bàn tay của Hoàng giật tung nút thắt, hắn mở dần hai vạt áo của Phượng ra hai bên. để lộ ra một vùng da thịt mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng phải có trách nhiệm che đậy. Dĩ nhiên là trừ khi đứng trước bạn tình của mình trong một căn phòng kín như thế này. Hoàng đưa bàn tay lướt vào chính giữa người Phượng, nơi lộ ra giữa hai vạt áo, hắn dùng mình, Phượng cũng vậy. Khi hắn lướt từ hẻm giữa hai bầu vú nàng dọc theo rốn xuống cái khe giữa hai chân một cách thành thục, không vội vã nhưng vô cùng quyết liệt. Đây là lần thứ hai hắn được chiêm ngưỡng Phượng trong tư thế hiến dâng như thế này, song hắn vẫn dạo dực và hoàn toàn bị chinh phục. Không thể tin nổi người đàn bà trần truồng trước mắt hắn đã 40 tuổi, không, đó phải là thân hình của một người thiếu nữ chưa quá 20, bầu vú vươn cao ngạo nghễ và trắng ngần. Cái màu trắng mà chẳng ngòi bút nào có thể diễn tả nổi, đám lông đen nổi bật phía dưới cái bụng thon lẳn không một nếp mỡ thừa che đậy một cách hững hờ vùng cấm địa. Phượng dướn vai cho cái áo khoác sa tanh trơn tuột còn vướng lại rơi tuột hẳn khỏi hai bờ vai xuống đến gót chân. Tòa thiên nhiên giờ đã nguyên vẹn là của Hoàng. Hoàng không nói nổi một lời. Hắn im lặng một cách tôn kính trước cái đẹp quá hoàn hảo của tạo hóa. Hắn với tay cầm cái quần lót của chính mình mà giật ra khỏi người. Với sự giúp đỡ của Phượng, nàng cúi xuống. Dịu dàng bẽn lẽn tuột cái mảnh vải giờ trở nên quá vướng víu ra khỏi hai chân hắn, mắt dán chặt vào cái dương vật hùng hổ với cái đầu khất đỏ lừ chỉ muốn xâm chiếm người nàng. Phượng nhổm dậy đứng thẳng, đối diện với Hoàng, hai thân hình trần truồng đứng trước nhau, hai cặp mắt bắt gặp nhau trong một cái nhìn đầy ham muốn. Hoàng chờ cho cái phút giây yên lặng duy nhất ấy trôi qua rồi cúi xuống, vòng tay qua eo Phượng bế nàng, lên, hắn trần truồng. Người phụ nữ đang nằm gọn trong hai cánh tay rắn chắc của hắn cũng không có một mảnh vải che thân, cả hai cười ré lên khi hắn bế Phượng tiến về thiên đường của riêng hai người. Giây phút gần như là duy nhất này trong đầu hắn đã không còn chỗ cho sự tồn tại của chi. Trong cơn động đực khát khao chiếm lĩnh một người phụ nữ khác sẵn sàng dâng hiến đã chiến thắng. Làm sao hắn có đủ bản lĩnh từ chối một tấm thân như thế, một cái lồn như thế. Hoàng bồng Phượng trong tay mà thực sự cảm nhận được sự mát rượi của thân thể trắng hồng không thể tìm thấy ở một người phụ nữ gần 50. Máu qua huyết quản và dương vật của hắn có cảm giác như đang sôi lên sùng sục.